24. Kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 40 tuổi. Ở độ tuổi 40, quan trọng nhất đó là hình thành tài sản. Những sự việc phát sinh ở thời kỳ này chủ yếu là thay đổi nhà ở, chuẩn bị tiền học cho con cái, chuẩn bị tiền hưu trí. Ngoài ra, bạn cũng cần suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến sự nghiệp của bản thân, như chuyển công ty hoặc tìm công việc làm thêm. Kim Min Suk bước vào tuổi 40 với nỗi lo tài chính ngày càng lớn. Nếu khi chúng ta 40 tuổi giống như Min Suk, thì chúng ta rất cần có bảng cân đối chi tiêu trong gia đình. Hãy bắt đầu hình thành thói quen cân đối thu chi trong gia đình. Nếu ở độ tuổi 30 mà bạn chưa chuẩn bị đầy đủ cho tuổi già giống như anh Kim Min Suk, thì bạn cần tạo cân đối thu chi trong gia đình. Tài sản mà bạn có năm bạn 40 tuổi có thể là tài sản đầu tư, trợ cấp thôi việc, bất động sản như nhà ở và đất đai, cũng có thể là các khoản khi bạn nghỉ việc như tiền hưu trí, các khoản nợ đảm bảo bằng đất đai, trả góp mua xe, nợ tín dụng, các khoản có thể trả bằng thẻ tín dụng. Đến tuổi 40, bạn cần hình thành kết cấu tài sản gia đình cho mình. Cân đối chi tiêu gia đình bắt đầu từ việc xử lý các khoản nợ. Bạn cũng đã biết việc tăng hay giữ gìn khoản tiền tích góp được cho tuổi già không hề dễ dàng. Nhiều người sau bao nhiêu năm tích góp đã giật mình tự hỏi, có phải do trượt giá nên giờ mình mới có bằng này tiền hay không? Chính vì thế, việc cân đối thu chi gia đình rất cần thiết. Bạn nên ưu tiên việc tập hợp các khoản nợ và khoản chi tiêu. Hãy đối diện với thực tại. Hãy thận trọng cân đối lại bảng chi tiêu của bản thân. Và cũng nên tính thử xem tài sản thực có của bạn là bao nhiêu. Xem tài sản của bạn tính theo giá trị thực tại là bao nhiêu. Có thể nói, bạn hãy thử bắt đầu chỉnh lý từ những khoản nợ có lãi suất cao. Cũng nên giảm bớt số lượng thẻ tín dụng của mình. Điều chỉnh cân đối chi tiêu. Những tài sản bao gồm phí phát sinh cũng giống như những khoản nợ. Hãy điều chỉnh tài sản có phí phát sinh với tâm lý như là bạn đang đi trả nợ. Thêm vào đó, hãy sắp xếp và bỏ đi những tài sản không cần thiết, vật phẩm đã quá hạn sử dụng, những tài sản không có tính quan trọng cao. Chiếc xe mà tôi đang đi liệu có quan trọng hơn tuổi già của tôi? Những tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi có thể giúp gì cho việc tăng doanh thu của tôi hay không? Mỗi khi bạn nghĩ về một đồ vật hay tài sản của bản thân, trước hết phải đặt câu hỏi, đồ vật này có thể giúp ích gì cho tôi? Có thể làm cho tôi trở nên hạnh phúc hay không? Việc tiết kiệm cũng chính là hy sinh những khoản chi tiêu hiện tại để chuẩn bị cho tương lai. Nếu khoản tiết kiệm của bạn vẫn thiếu, thì bạn phải kiểm tra lại các chi tiêu trong hiện tại. Tăng thu, giảm chi. Tuy đây chỉ là một câu chuyện đơn giản, nhưng nó có thể cho chúng ta biết tầm quan trọng của lời nói khi bạn đã 60 tuổi. Càng nhiều tuổi, bạn càng khó làm việc, dù có muốn hay không. Hiện nay, trong xã hội chúng ta, những người 40 tuổi khó có thể làm các việc nặng nhọc. Nhưng bạn đừng lo, hãy dũng cảm và nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ. Thực tế bây giờ, bạn không thể làm gì. Nếu bạn xem xét và sắp xếp tất cả những hạng mục trên, thì bạn sẽ thấy mình vẫn còn rất nhiều sức lực và hy vọng. Trong những khoản chi của bạn, có lẽ khoản chi nhiều nhất chính là tiền chi cho việc học tập của con cái. Cách tiếp cận và giá trị liên quan đến việc giáo dục con cái từ phía gia đình và cá nhân có thể sẽ khác nhau. hãy đứng ở phía lập trường của những ông bố bà mẹ, luôn thận trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng trước bất cứ lựa chọn nào liên quan đến tương lai của con cái mà suy nghĩ thử xem. Đúng là việc học của con cái thực sự quan trọng hơn những chu bị về già của bạn. Nhưng mong bạn hãy suy nghĩ thật thận trọng xem lựa chọn nào mới thực sự là vì con cái. Suy nghĩ thận trọng về tiền vốn, hạt giống tiền. Tuổi 40 chính là thời kỳ bắt đầu gom góp tiền. Bình thường, tuổi 40 là tuổi đỉnh cao của thu nhập. Thế nhưng, cũng có trường hợp đầu tư liều lĩnh khoản tiền vốn đã gom góp như thế vào những khoản tiền không mong đợi. Có người đầu tư bất động sản cho dù không nhạy bén về thông tin nhà đất. Có người mua cổ phiếu trong khi không biết rõ về nó, chỉ nỗi lòng tham khi nghe tin là cổ phiếu đó sẽ tăng giá. Đến năm 40 tuổi mà bạn còn đánh mất số tiền quý giá tích góp được theo cách đó, thì sau 40 tuổi bạn sẽ khó lòng lấy lại được số tiền đó. Ở tuổi 40, việc hạn chế lòng tham và sự đố kỵ cũng rất quan trọng. Dựa vào người cố vấn tài chính. 40 tuổi là thời điểm quan trọng nhất trong việc tích lũy tài sản. Tuổi 40 là tuổi có nhiều nguồn thu nhất trong cuộc đời và việc chi tiêu cũng ở đỉnh điểm, nên một vài quyết định về tài chính có thể ảnh hưởng lớn đến bản thân bạn. Theo đó, người cố vấn tài chính có thể giúp ích cho bạn trong những quyết định này. Người cố vấn tài chính của bạn không nhất thiết phải là nhân viên của công ty tài chính, mà chỉ đơn giản là người có chuyên môn về tài chính mà bạn tin tưởng. Trước kia, lãi suất cao nên bạn chỉ cần tích góp trong thời gian nhất định là có thể đảm bảo tài chính khi về già. Nhưng thời thế thay đổi thì bạn cần có một người cố vấn về tài chính đứng ở đằng sau để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn, cũng như thay đổi theo xu thế của thời đại. Lựa chọn sản phẩm tài chính tuổi 40. Từ tuổi 40 trở đi, tài sản dùng cho tuổi già mà nền móng của chúng là tiền vốn dành dụng trong suốt thời gian trước đó sẽ được sinh sôi. Để điều hòa lợi nhuận và tính an toàn, đòi hỏi người đầu tư phải linh hoạt. Những sản phẩm tài chính của tuổi 40 cũng cho thấy sự khác biệt lớn so với những gì đã chuẩn bị của bản thân từ năm 30 tuổi. Khi đã có tài sản dành dụm, thì từ nửa sau tuổi 40, bạn sẽ chuyển trung tâm tập trung từ gia tăng sang giữ gìn. Nhưng nếu tài sản dành dụm vẫn chưa đủ, thì bạn vẫn phải lấy trọng tâm là việc gia tăng. Bạn cần phải chuẩn bị trên 70% số tiền cho tuổi già khi bạn 40 tuổi, vì ở tuổi 50 bạn có thể phải đối diện với những vấn đề phát sinh, mối nguy hiểm không thể dự đoán trước như là nghỉ việc sớm và những việc chưa được xác định rõ ràng. Tuổi 40 là thời điểm cần đến những kỹ năng tài chính nhất trong cuộc đời. Phần lớn là ở tuổi 30, chậm lắm là những năm đầu 40, hầu hết mọi người đã chuẩn bị được nhà cửa, đất đai và đã tương đối ổn định về tài chính. Nhưng cũng có thể xuất hiện những trường hợp khác cần đến kỹ năng tài chính. Ở tuổi 40, mỗi tháng, ngoài tiền tiết kiệm thì việc quan trọng là bạn phải sử dụng linh hoạt khoản tiền cố định. Bạn nên duy trì những sản phẩm tài chính dài kỳ mà bạn đã có năm 20-30 tuổi và cũng phải quan tâm đến những sản phẩm mới. Chúng ta cùng xem xét về quỹ tiền vào tuổi 40. Danh sách sản phẩm tài chính cần xem xét ở tuổi 40. Quỹ loại hình chứng khoán. Đặc trưng, quỹ đầu tư vào công trái, trái phiếu công ty, khối phiếu doanh nghiệp. Quỹ chứng khoán thứ cấp, đặc trưng quỹ đầu tư vào trái phiếu. Quỹ chứng khoán lãi cao, đặc trưng quỹ loại hình chứng khoán lợi nhuận cao, rủi ro cao. Quỹ loại hình hỗn hợp, đặc trưng quỹ được phân chia và đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu. Quỹ loại hình cổ phiếu là quỹ mà tỷ trọng đưa vào cổ phiếu chiếm trên 60%, lợi nhuận cao, rủi ro nhiều. Quỹ loại hình chuyển đổi, đặc trưng quỹ đầu tư vào cổ phiếu và nếu muốn đạt được tỷ lệ lợi nhuận nhất định thì quỹ này có thể được tự động chuyển đổi sang loại hình chứng khoán. Quỹ chỉ số, đặc trưng quỹ có mưu cầu đạt được một tỷ lệ lợi nhuận bình quân trên thị trường. Quỹ CoStat, đặc trưng quỹ chỉ đầu tư vào cổ phiếu CoStat, mưu cầu lợi nhuận và rủi ro cao. Quỹ đầu tư nước ngoài, đặc trưng chia đều vào đầu tư cổ phiếu và trái phiếu của các khu vực hoặc quốc gia đặc trưng, có lợi nhuận theo sự biến động tỷ giá. Quỹ các loại quỹ, đặc trưng quỹ chia đều và đầu tư vào các quỹ mạnh hơn, đầu tư chủ yếu vào quỹ nước ngoài. Quỹ giao dịch lợi nhuận biên, đặc trưng quỹ lợi dụng sự chênh lệch giá của thị trường, có lợi nhuận cao, ít rủi ro. ELS, loại hình di chuyển giá cổ phiếu hoặc chỉ số, đặc trưng quỹ thanh toán tỷ lệ nhất định của phạm vi tăng lên giá cổ phiếu hoặc chỉ số đặc trưng bằng tỷ lệ lợi nhuận, loại hình duy trì số vốn ban đầu cũng có khả năng áp dụng. ELS, loại hình hoàn trả trước, đặc trưng nếu thỏa mãn các điều kiện nhất định, tăng giá cổ phiếu ở mức nhất định sẽ chi trả tỷ lệ lợi nhuận được quy định và thanh toán trước quỹ. ELS, kết nối chỉ số hàng hóa, đặc trưng quỹ liên kết với chỉ số hàng hóa như vàng, dầu thô, đồng và chi trả tỷ lệ lợi nhuận. Quỹ tàu thủy, đặc trưng mua hoặc thuê tàu và nâng cao lợi nhuận ổn định, ưu đãi miễn thuế và đánh thuế riêng. Quỹ bất động sản, đặc trưng là quỹ đầu tư vào những việc như phát triển kinh doanh bất động sản loại hình thu nhập, huy động vốn cho dự án, bất động sản nước ngoài, vân vân. Quý tín giả vừa lắng nghe kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 40 tuổi. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý tín giả tiếp tục lắng nghe kế hoạch dự phòng cho tuổi già khi bạn 50 tuổi. Tuổi 50 là khi gia đình đã yên ấm, là thời điểm chuẩn bị nghỉ hưu. Ở tuổi 50, so với việc kiếm tiền thì việc chi tiền có lẽ là nhiều hơn. Theo đó, so với tuổi 40 thì bạn cần phải tiết chế các hoạt động chi tiêu nhiều hơn nữa, là thời điểm yêu cầu bạn phải kiểm tra nghiêm túc về số tiền đã chuẩn bị cho tuổi già của mình. Ở tuổi 50, chúng ta cần chú ý vào những điểm như sau và cần phải cố gắng chuẩn bị tài chính cho tuổi già. Dần dần chuẩn bị cho tuổi già. Đây chính là lúc bạn phải tự chuẩn bị và chịu trách nhiệm với tuổi già của mình. Tuy sẽ có nhiều khoản chi tiêu phải dùng đến, như việc kết hôn và học tập của con cái, nhưng bạn nên biết rằng việc chuẩn bị cho tuổi già của bạn cũng quan trọng không kém. Ở độ tuổi này, bạn cần phải có trong tay 90% số tiền mà bạn cần có cho tuổi già sau những năm 60 tuổi. Cẩn thận khi đầu tư vào những lĩnh vực có độ rủi ro cao. Ở độ tuổi 20-30, dù bạn có chịu tổn hại khi đầu tư tài sản vào những nơi có độ rủi ro cao, thì việc đó cũng vẫn có thể coi là một cơ hội. Nhưng khi bạn đã 50 tuổi thì không còn là như vậy nữa đâu. Ở tuổi 50, nếu bạn đã tổn thất lớn về tiền bạc, thì bạn sẽ gặp phải vấn đề lớn trong thu chi gia đình và việc chuẩn bị cho tuổi già của bạn. Vì thế, khi 50 tuổi, bạn cần phải đầu tư thích hợp vào nơi có tính ổn định, độ rủi ro thấp, hơn là đầu tư vào nơi có lợi nhuận cũng như độ rủi ro cao. Đến bây giờ thì những tài sản có tính nguy hiểm cao trong tài sản của bạn phải được giảm dần cho đến hết và cần làm tăng độ ổn định và tính minh bạch trong tài chính của bạn. Thêm vào đó, bạn cần phải đầu tư đa dạng và tránh đầu tư tài sản tập trung. Cần có những nền móng bất động sản như nhà ở, đất đai. Bất động sản là một phần quan trọng trong cấu trúc tài chính của bạn ở tuổi 50. Cho đến bây giờ, việc tăng giá bất động sản vẫn là điều hiển nhiên, nên mọi người vẫn ưu tiên đầu tư cho nhà ở và các loại bất động sản khác. Thế nhưng sau này sẽ như thế nào? Nếu giảm tỷ lệ sinh và dân số già, thì khi nhìn vào thị trường bất động sản, chúng ta sẽ không có nhiều hy vọng như trong quá khứ nữa. Điều đó sẽ giúp ích cho quyết định của bạn trong việc sở hữu bất động sản hay bán chúng đi. Thứ nhất, khi giảm tỷ lệ sinh thì nhu cầu về bất động sản sẽ giảm. Hơn nữa, dân số già đi thì sau 10 năm nữa sẽ có nhiều người chuẩn bị cho tuổi về hưu. Điều đó có nghĩa là sẽ bắt đầu giảm thiểu quy mô hoặc giao dịch bất động sản. Do đó, việc cung cấp nhà ở lâu dài sẽ xuất hiện xu hướng vượt quá nhu cầu. Xu hướng biến đổi đó có thể ảnh hưởng lớn đến tuổi già của chúng ta. Dù giá đất đai bất động sản tăng hay giảm, thì lợi nhuận trông đợi của bất động sản so với quá khứ chắc chắn sẽ thấp hơn. Thứ hai, mạng Internet đang ngày càng phát triển, nên các loại hình kinh doanh trực tuyến cũng ngày càng gia tăng. Vì thế, nhu cầu tại các trung tâm bán lẻ sẽ giảm xuống. Thứ ba, bạn sẽ gặp khó khăn nếu bạn vay tiền, đầu tư vào bất động sản, bởi gánh nặng tiền lãi. Đặc biệt, thời kỳ khi bạn 50 tuổi là khi thu nhập có thể bị đình trệ hay giảm thiểu, nên sẽ rất khó khăn từ gánh nặng chi phí cao khi sở hữu quá nhiều bất động sản. Thứ tư, để ngăn chặn sự gia tăng giá cả bất động sản, thì chính phủ sẽ có chính sách cho bất động sản. Bạn từng biết sự thật rằng không phải nhà đầu tư nào cũng đảm bảo sự ổn định và lãi suất cao cho bất động sản. Do các loại thuế có giá trị cao về việc chuyển giao lợi nhuận và gánh nặng thuế sở hữu bất động sản, nên nếu bạn mua một căn hộ rồi lấy đó làm nền tảng chuẩn bị cho tuổi già, thì bạn có thể gặp một lỗi lớn. Những điều trên cho thấy bạn cần phải xem xét một số vấn đề như giảm quy mô bất động sản khi bạn đã ở tuổi 50 hoặc là chuyển chỗ ở qua khu ngoại ô. Bạn cần phải tỉnh táo sử dụng linh hoạt các loại bất động sản thuộc sở hữu cá nhân để chuẩn bị khi về già. Chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu. Vì dân số xã hội đang già đi, nên cơ hội cho những người đã về hưu có thể làm việc rất rộng mở. Do đó, sau khi về hưu, bạn cần lên kế hoạch cho những việc có thể làm được và chuẩn bị cho chúng. Dù bạn làm việc có phải vì lý do tiền bạc hay không, thì thực tế là bạn có việc để làm, có nơi để đi. Như thế cũng làm cho tuổi già của bạn có ý nghĩa hơn, và điều đó cũng cho thấy bạn chưa hề già. Khi bạn 50 tuổi là thời kỳ quan trọng để lập kế hoạch chuẩn bị cho cuộc sống tái sinh lần thứ hai của bạn. Lựa chọn sản phẩm tài chính ở tuổi 50. Độ tuổi 50 là thời điểm cuối cùng để chuẩn bị cho tuổi già. Vì thế, bạn phải giữ được tài sản ổn định và phải áp dụng khái niệm giữ gìn hơn là làm tăng. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa tất cả các khoản áp dụng đều là tài sản an toàn, tiền lương, khoản nợ, v.v. Ở đây, bạn cần sử dụng linh hoạt các loại quỹ đa dạng để có thể được các lợi nhuận an toàn của khoản tiền lương. Sau tuổi 50, điều quan trọng nhất là bạn phải tuân thủ nguyên tắc đầu tư an toàn. Quý thính giả vừa nghe xong chương 4, cũng là chương kết thúc của quyển sách. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phần cuối cùng, phụ lục, 9 nguyên tắc trù bị cho tuổi già. Nguyên tắc thứ nhất, thành công trong công việc. Dù bạn làm công việc gì thì bạn đều phải cố gắng làm tốt. Đây là yếu tố quan trọng để bạn đạt được thành công trong công việc. Thành công trong công việc sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến con đường giàu có. Gần đây, rất nhiều người học các chiến lược làm giàu. Thế nhưng, dù là chiến lược đầu tư hay chiến lược làm giàu nào, thì chiến lược cũng cần được hình thành từ nền tảng thu nhập ổn định và an toàn. Dù bạn có tài sản lên đến 10 tỷ won, thì bạn vẫn phải theo nguyên tắc này. Người có thu nhập ổn định có sự khác biệt lớn với người không có nguồn thu nhập ổn định. Nếu trong tay có 10 tỷ won mà không có nguồn thu nhập ổn định, thì phí sinh hoạt sẽ phải bao gồm trong những khoản lợi nhuận từ việc đầu tư, nên tài sản sẽ không an toàn. Nếu không có các khoản thu nhập ổn định, thì bạn phải dùng số tiền lãi 500.000 won. Vào phí sinh hoạt mỗi năm, thì sau 10 năm, tài sản của bạn sẽ vẫn là 10 tỷ won. Thay vào đó, nếu có khoản thu nhập cố định, thì việc sử dụng tiền lãi đầu tư là không cần thiết. Nếu hiệu quả hơn nữa, mỗi năm bạn có thể thu về 10% tiền lãi, thì sau 10 năm, số tài sản của bạn sẽ là 26 tỷ won. Với những người không có tài sản 10 tỷ won trong tay thì cũng không nên phàn nàn về công việc của mình. Làm việc trước hết là để tạo nên ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Hãy nhớ điều này, sự thật đó chính là công việc của bạn, là nơi làm bàn cân cho cuộc sống của bạn, tuổi già và chiến lược đầu tư cũng như tương lai của gia đình bạn. Những thu nhập phát sinh từ công việc bạn đang làm có thể giúp bạn thực hiện được giấc mơ, nên bạn hãy cố gắng gắn bó lâu dài với công việc và tăng nguồn thu nhập lên cao hơn. Trong quá trình làm việc, bạn nên làm tất cả mọi việc. Nếu bạn không có khoản thu nhập cố định, thì những kế hoạch về cuộc sống của bạn sẽ phải điều chỉnh và tương lai của bạn sẽ thật mờ mịt. Nguyên tắc thứ hai, hãy nhớ 1/3 cuộc đời của bạn là tuổi già. Theo tiêu chuẩn năm 2003 thì tuổi thọ trung bình của Hàn Quốc là nam 73,9 tuổi, nữ 80,8 tuổi. Năm 1960, 42 năm trước, tuổi thọ trung bình của nam là 51,1 tuổi. Nữ là 53,7 tuổi. Như vậy, chỉ sau có 42 năm mà tuổi thọ trung bình tăng ở mỗi giới tính là 44,6 và 40,5%. Như vậy, lương hàng năm và lương hưu sẽ xảy ra trường hợp như thế nào? Hiện tại ở Hàn Quốc, tuổi bắt đầu xin việc trung bình là 28,5 tuổi. Tuổi về hưu bình quân là 57,4 tuổi, có thể kéo dài thời gian làm việc thêm 10 năm. Thời gian giáo dục được kéo dài trong vòng 29 năm, và thời gian làm việc cũng là 29 năm. Tuổi kết hôn trung bình của nam giới là 30,6 tuổi, ở nữ giới là 27,5 tuổi. Trong gia đình, vợ thường trẻ hơn chồng 3,1 tuổi, và vợ chồng cho đến khi qua đời thì có thời gian bên nhau khoảng 26,5 năm. Như vậy, chúng ta sẽ có 29 năm ở bên gia đình và đi học, 29 năm đi làm, 27 năm nghỉ hưu, mỗi phần chiếm thời gian giống nhau bằng 1/3 thời gian cuộc đời. Gần đây, cùng với phương thức sử dụng lao động cao tuổi và kéo dài thời gian đi làm, thì thời gian đi làm sẽ nhiều hơn và ngược lại, thời gian về hưu sẽ ít hơn. Và tuổi thọ trung bình cũng sẽ thay đổi. Thời đại mà thời gian về hưu dài hơn thời gian đi làm đã đến. Hiện tại, tuổi về hưu không phải là tuổi ăn bám, và nhìn nhận một cách tích cực, đó chính là cuộc sống hồi sinh lần thứ hai. Do đó, kể cả khi bạn về hưu, thì ý nghĩa và mục đích sống vẫn cần đặt ra. Bạn cần lưu tâm khi ở phần 1 của cuộc sống, ở cùng gia đình và đi học, phần 2 đi làm, và tiếp đến phần 3 lúc về già. Nếu như chưa đủ cơ hội thì đến phần 2 bạn sẽ chuẩn bị theo tiêu chuẩn khác nhau, và đến phần 3 chính là lúc thiết lập phần lớn những giá trị của cuộc sống. 27 năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Nếu từ giờ đến 27 năm tiếp theo, ngày nào bạn cũng lo lắng về cuộc sống, con đã ăn cơm chưa, mình có tiền hay không, thì bạn đã sống 27 năm trong góc tủ, dù bạn có đi đâu chăng nữa. 1/3 cuộc đời bạn, cứ làm theo những gì bạn đã chuẩn bị, và cuối cùng người chiến thắng là người có cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Bạn trở thành người chiến thắng hay thất bại trong cuộc sống của mình là tùy theo quyết tâm của bạn ngày hôm nay. Nguyên tắc thứ 3: lạm phát thấp nhất khi về già. Việc cần phải chú ý nhất sau khi về hưu đó chính là việc tăng giá cả của cải vật chất, hay còn gọi là lạm phát. Tăng giá cả vật chất cũng sẽ dẫn đến hậu quả của việc giảm giá trị đồng tiền. Bạn hãy thử suy nghĩ về giá trị của đồng 1.000 won tại thời điểm hiện tại và thời điểm 10 năm, 20 năm về trước. Bạn cũng thử suy nghĩ và so sánh về giá cả đồ ăn như mì ăn liền xem sao. Khi giá cả vật chất tăng lên, tức là sức mua bằng đồng tiền bị giảm đi. Khi dự tính kế hoạch cho 20-30 năm sau, nếu không tính toán đến việc trượt giá đồng tiền do lạm phát, thì có thể nói bạn sẽ thất bại. Chúng ta hãy cùng nhìn nhận một cách đơn giản về việc lạm phát. Nếu không kể đến lạm phát, thì những người 30 tuổi nỗ lực lao động trong vòng 25 năm có thể có được số tiền 5 tỷ won. Sau đó 25 năm về hưu sẽ sống cuộc sống với mức sinh hoạt phí hàng tháng là khoảng 139.000 won. Thế nhưng, với mức lạm phát hàng năm khoảng 3%, thì trong 25 năm lao động, chúng ta mang về số tiền 5 tỷ won, thì sau này sẽ sống ra sao? Tỷ lệ lạm phát mỗi năm 3%, tức là sau 25 năm, giá trị vật chất sẽ tăng lên 2,1 lần, và số tiền tích góp 5 tỷ won trong 25 năm đó, nếu đổi ra giá trị hiện tại, thì chỉ còn có 2 tỷ 300 triệu won mà thôi. Người đó nếu không có thêm thu nhập ngoài, thì 25 năm sau sẽ phải sống với số tiền sinh hoạt phí hàng tháng là khoảng 66.000 won. Bạn đã mất đi một nửa số tiền do lạm phát. Giá trị của đồng tiền hiển nhiên sẽ thay đổi. Để tránh các tình huống xảy ra do lạm phát, bạn hãy lưu ý hai bước sau. Trước hết, bạn phải cố gắng thu nhập thông tin về lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ lạm phát trong kinh doanh. Nếu lợi nhuận sau thuế thấp hơn tỷ lệ lạm phát, thì dù số tiền của bạn tăng bao nhiêu, nhưng xét về mặt nào đó, giá trị cũng vẫn bị giảm. Bạn hài lòng khi thấy tài khoản cá nhân tăng, nhưng thực tế là tiền cá nhân đang dần dần bị giảm. Tiếp đến, bạn cần phải kiểm tra, so sánh liên tục số tiền dùng khi về hưu và số tiền cần thiết đến khi về hưu. Trong kế hoạch dự trù cho tuổi già của bạn, bạn phải tính toán với tỷ lệ lạm phát hàng năm và phải tìm cách tăng số tiền dự phòng để bù lại tỷ lệ lạm phát đó. Kho sách nói.com.vn xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe. Nguyên tắc thứ tư: càng trì hoãn càng thêm gánh nặng. Để có thể nhanh chóng thực hiện kế hoạch sau khi về hưu, tốt nhất bạn nên dùng cách gọi là luật của người cao nhất. Càng nhanh chóng đỡ lấy gánh nặng của việc nghỉ hưu thì gánh nặng đó càng được giảm bớt. Nếu bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già từ những năm bạn 20 tuổi thì gánh nặng tuổi già không có gì đáng kể. Ngược lại, nếu bắt đầu vào những năm bạn 40 tuổi thì đó lại là một gánh nặng lớn. Theo đó, để chuẩn bị cho việc về hưu, cách tốt nhất là bắt đầu tiết kiệm từ sớm. Các chiến lược khi về hưu không được chờ đến khi tuổi về hưu mới bắt đầu, mà cần phải bắt đầu trước khi tuổi đó đến. Có rất nhiều người đã hối hận vì bắt đầu những việc chuẩn bị cho việc về hưu khi đã 40 tuổi. Nếu làm như thế, có phải là rất ngớ ngẩn không? Nguyên tắc thứ 5: chuẩn bị cho tuổi già phải được ưu tiên lên vị trí hàng đầu. Rất nhiều người đang trì hoãn việc chuẩn bị cho tuổi già, nhưng khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Bạn đã có đủ khả năng để tiết kiệm cho tuổi già chưa? Tiền cần dùng cho rất nhiều việc như việc gia đình, nuôi dưỡng, giáo dục và kết hôn của con cái. Vậy tiền dành cho tuổi già của bạn ra sao? Khi bạn đang thực hiện các chiến lược cho tuổi già thì vấn đề trở ngại nhất chính là giáo dục con cái. Ở Hàn Quốc, phí giáo dục tư rất cao và ai cũng muốn làm mọi điều vì con. Vì thế trong vòng 20 năm dốc lòng nuôi con ăn học, các ông bố bà mẹ không thể làm điều gì khác. Thế nhưng, nếu hy sinh các chiến lược tuổi già của bản thân, bỏ đi tất cả vì việc giáo dục con cái, thì điều đó có thực sự là vì con cái hay không? Nếu trong trường hợp các khoản chi cho việc giáo dục con cái và tiết kiệm cho tuổi già không thể cùng có song song, thì bạn cần phải quyết định điều gì được ưu tiên trong hai điều đó. Bạn cần phải quyết định các vấn đề hoặc là bây giờ hy sinh tất cả vì việc giáo dục con cái, đổi lại sẽ được con cái phụng dưỡng về già, hay là bây giờ hy sinh một phần vì con cái và sau khi về hưu sẽ không phải đặt gánh nặng phụng dưỡng lên vai chúng nữa. Câu trả lời có thể dễ dàng được giải đáp. Bạn có thể trực tiếp hỏi con của bạn xem chúng có suy nghĩ sẽ phụng dưỡng bố mẹ sau này hay không. Hoặc nếu như con của bạn còn nhỏ, bạn cần phải đứng ở phía lập trường của chúng để suy nghĩ. Nếu con bạn có ý định phụng dưỡng bạn, thì trong 29 năm về hưu đó, sẽ có 26 năm bạn được phụng dưỡng. Thế nhưng, những người con mà bạn yêu thương, những đứa con mà bạn mong muốn chúng thành công, sẽ khó có thể thành công theo ý bạn mong muốn. Cuối cùng thì việc dành tất cả mọi thứ cho việc giáo dục con cái, không phải tất cả là vì con cái. Chuẩn bị cho tuổi già không phải chỉ vì lợi ích của vợ chồng bạn, mà còn vì tương lai của con cái nữa. Chính vì thế, chuẩn bị cho tuổi già cần được ưu tiên hơn cả việc giáo dục cho con cái. Phải được ưu tiên hơn cả những việc có mục đích đầu tư khác như mua xe ô tô hay nhà ở. Nguyên tắc thứ 6. Những sản phẩm an toàn cũng không thể đảm bảo cho một tương lai an toàn. Không có giải đáp chính xác về phương pháp chuẩn bị tiền tiết kiệm cho tuổi già. Nhiệm vụ của bạn là phải có được những khoản tiền dành riêng cho mình, dù có lạc phát hay không. Những người ở độ tuổi 35 khi chuẩn bị khoản tiền về hưu có giá trị 5 tỷ won sẽ dành ra được khoản tiền hàng tháng khác nhau với tỷ suất lợi nhuận khác nhau. Tỷ suất lợi nhuận mỗi năm là 15% thì một tháng số tiền là 64 vạn won. Tỷ suất lợi nhuận mỗi năm là 10% thì mỗi tháng là 120 vạn won, 1,9 lần. Tỷ suất lợi nhuận mỗi năm là 5%, tức là mỗi tháng cần 217 vạn won, 3,4 lần. Thêm nữa, nếu áp dụng phần trăm lợi nhuận sau thuế là 3,8% của đầu tư dài kỳ mỗi năm, 4,5%, thì sẽ dẫn tới khoản đề ra mỗi tháng là 249 vạn won, 3,9 lần. Nếu bạn không thể để ra mỗi tháng 249 vạn won, thì tương lai của bạn thật khó đảm bảo. Tại Hàn Quốc, sau khi thành lập chế độ lương hưu cá nhân vào năm 1994, thì đến bây giờ, xu hướng bỏ qua các tỷ suất lợi nhuận có liên quan đến việc làm giảm thu nhập cá nhân và việc chưa qua thuế của tiền lương hưu đang mạnh. Mỗi năm, với tỷ suất lợi nhuận khoảng 3%, thì không thể đảm bảo được quãng thời gian hưu trí của mọi người một cách an toàn. Hàn Quốc thường xuyên thay đổi chính sách hỗ trợ hưu trí. Nếu chế độ tài chính không thể theo kịp sự thay đổi của thời đại, thì chúng ta nên tự mình thay đổi trước. Tôi tin bạn có thể tìm được phương thức tốt nhất chuẩn bị cho tuổi già của mình. Nguyên tắc thứ 7. Luôn luôn sẵn sàng cho mọi sự thay đổi. Tốc độ thay đổi của thế giới hiện đại và tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật đang diễn ra như vũ bão, kéo theo đó là sự thay đổi về nền kinh tế, tài chính toàn cầu. Trước kia, lợi nhuận cao lên đến 10%, thì hiện tại lợi nhuận rất thấp, chỉ khoảng 4%. Nên ngày nay, nếu chỉ tiết kiệm thôi, khó có thể giàu được. Thực tế, nguồn tiết kiệm của cá nhân chỉ có thể tăng giá trị ở các thị trường như bất động sản hay cổ phần mà thôi. Chúng ta có thể có được những cơ hội nào từ thay đổi đó? Trong khoảng vài năm gần đây, những sự kiện xảy ra liên tiếp như giá trái phiếu biến động trong tỷ giá ngoại tệ, sự giảm sút của cổ phiếu và giá bất động sản, sự đổ vỡ của các dự án tổ hợp chung cư cao tầng, sự tăng vọt của các quỹ tiết kiệm, tái xây dựng, tái phát triển cũng gây sự chú ý và mở ra hàng loạt cơ hội phát triển. Bạn cần cập nhật thông tin thường xuyên để nắm bắt cơ hội cho mình. Những biến động này cũng ảnh hưởng quan trọng tới việc trù bị cho tuổi già. Thời gian dự trù cho tuổi già ít thì cũng 10 năm, mà nhiều thì là 40 năm. Bạn có thể chuẩn bị tài chính cho tuổi già liên tục trong vòng 40 năm, nhưng phần lớn sẽ cần đến sự thay đổi hoặc thêm bớt. Bạn cũng cần chú ý tới sự thay đổi của bản thân mình. Giấc mơ về dự trù tương lai của bạn bây giờ với 10 năm sau có thể sẽ rất khác nhau. Vì thế, dự trù tuổi già của bạn cũng phải khác đi. Biến động thời gian mang đến cho chúng ta cơ hội. Nếu không có những biến động này, thì chúng ta có thể cứ mãi mãi lặp lại cuộc sống giống hệt nhau. Thêm vào đó, nếu không có những biến động thì người giàu sẽ mãi mãi sống cuộc sống của người giàu và người nghèo mãi mãi sống cuộc sống của người nghèo. Cuộc sống có thể trở nên thú vị hơn với những thay đổi. Thay vì từ chối sự thay đổi và trốn tránh chúng thì bạn cần phải xem xét chúng để có những quyết định phù hợp. Nguyên tắc thứ 8. Hãy lập bản cân đối thu chi mỗi năm một lần, thực hiện sổ ghi chép chi tiêu gia đình. Mỗi năm một lần bạn cần phải lập ra bảng tương đối thu chi và kiểm tra các thu chi về tài chính, cũng như mục lục các tài sản cá nhân. Kể cả những người không sử dụng bảng thu chi gia đình thì cũng nên mỗi năm một lần lập ra bảng tổng quát về tài chính của bản thân. Bạn có thể dành ra một ngày để lập bảng tương đối thu chi một năm, cũng có thể chỉ mất vài tiếng, công việc đơn giản nhưng lại có ý nghĩa lớn lao. Qua quá trình phân tích, đánh giá tài sản cá nhân và số nợ bạn đang mắc phải, bạn có thể tự mình nhận thức phần nào về khả năng kinh tế của mình để đưa ra các kế hoạch tỉ mỉ, có hệ thống, chứ không phải làm việc theo cảm tính. Thêm vào đó, quá trình lập bảng cân đối chi tiêu có thể tăng sự quyết tâm cho những người kinh tế chưa vững chắc và sự tự tin cho những người có nền tảng kinh tế tốt. Những người có nền tảng kinh tế chưa tốt cần phải hiện thực hóa sổ ghi chép chi tiêu gia đình. Chính vì chưa có sổ ghi chép chi tiêu gia đình nên việc thu chi của bản thân mới không cân đối như vậy. Bạn có thể sử dụng một chương trình quản lý chi tiêu gia đình trên máy tính, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Với những người có nền tảng tài chính chưa vững chắc thì ghi chép chi tiêu gia đình càng có tầm quan trọng. Phần lớn nguyên nhân của việc tài chính cá nhân chưa tốt là do chi tiêu quá tay. Khi bạn sử dụng ghi chép chi tiêu cá nhân thì bạn dễ dàng biết được quy mô tiêu dùng từng hạng mục mua sắm của bản thân. Nếu so sánh với mức mua sắm trung bình của mọi người thì bạn không khó phát hiện ra vấn đề của bản thân là gì. Nếu trước bạn chưa có ý tưởng về trù bị cho tuổi già mà giờ đây bạn muốn chuẩn bị cho tương lai thì hãy bắt đầu từ việc lập bảng chi tiêu cá nhân. Lập bảng biểu thu chi cá nhân, sau đó hãy lập ngay kế hoạch trù bị cho tuổi già. Nguyên tắc thứ 9. Trước tiên cần sống khỏe và sống vui. Tuy ai cũng biết tầm quan trọng của việc dự trù cho tuổi già, nhưng phần lớn mọi người lại không thực hiện chúng. Bất kỳ ai nếu hiện tại không mắc phải vấn đề gì về sức khỏe thì đều có suy nghĩ rằng có thể tôi sẽ. Thế nhưng, trong số những người có vấn đề nghiêm trọng về mặt sức khỏe khi về hưu, thì phần lớn họ đều là những người sống rất khỏe khi trẻ. Những người còn trẻ mà sức khỏe không tốt thì luôn luôn có ý thức quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Ngược lại, những người có sức khỏe tốt thường tự mãn và coi đó không phải là vấn đề phải đối mặt trong hiện tại, nên coi thường sức khỏe, vì thế về già lại thường sống không khỏe mạnh. Dù sao thì khi về già, sức khỏe vẫn quan trọng hơn tiền bạc. Bạn nên bắt đầu luyện tập thể dục từ khi còn trẻ để có thể có sức khỏe tốt. Bạn nên tìm cách để tạo ra nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình. Bạn hãy quan tâm tới mọi thứ xung quanh mình, hãy quan tâm chia sẻ với những người thân yêu. Cuộc sống càng ý nghĩa, bạn sẽ càng có nhiều năng lượng. Đó cũng chính là cách bạn chuẩn bị cho tuổi già của mình trong tương lai, để bạn có một tuổi già sống vui, sống khỏe, sống hữu ích. Quý thính giả vừa nghe xong quyển sách Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1, tác giả Thorsten, dịch giả Lê Thị Hồng Lan, nhà xuất bản Lao động Hà Nội, công ty sách Thái Hà, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn xin kính mời quý khán giả đón nghe Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Nếu như Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1 cho ta biết cuộc sống của chúng ta khi 50, 60 tuổi sẽ thế nào nếu khi 20, 30 tuổi ta không có sự trù bị trước, thì cuốn sách tập 2 này sẽ chỉ ra cách chúng ta phải quản lý tài chính như thế nào, phải chuẩn bị, lập kế hoạch chi tiêu, phải đầu tư ra sao để đạt được tự do về tài chính. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2 chính là bài tập thực hành cho những điều cần thiết đã được chỉ ra trong tập 1. Cuối cùng, kho sách nói.com.vn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.